Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 7. Xin mời mở kinh ra. Trang thứ 3, hàng thứ 4 kinh văn. Hữu hiền hộ đẳng, thập lục chánh sĩ sở dị, thiện tư duy Bồ Tát, huệ biện tài Bồ Tát. Lần trước đã giảng đến chỗ này. Ý nghĩa của kinh văn rất sâu. Chúng ta phải thể hội một cách thật tỉ mỉ mới có thể thu được lợi ích công đức Phật Pháp thù thắng. Ở lần trước tôi cũng đã từng gợi ý qua với quý vị, lão cư sĩ Hà Liên Cư hội tập bản kinh. Mới đầu ngày đem toàn bộ kinh phân thành 37 phẩm, sau này khi đính chính lại mới phân nó thành 48 phẩm. Hiện nay chúng ta nhìn thấy phần này ở hai phẩm trước, chúng ta phát hiện ra rõ ràng 16 vị Bồ Tát tại gia này cần phải phân vào phẩm thứ nhất mới đúng. Đây là chúng thành tựu mà. Ở trong chúng thành tựu có chúng thanh văn, có chúng Bồ Tát. Ở trong chúng Bồ Tát có chúng Bồ Tát xuất gia, có chúng Bồ Tát tại gia. Phải phân theo cách này. Tôi đã từng đặt ra nghi vấn này. Vì sao Ngài phải phân vào phẩm hiền hộ Bồ Tát này vậy? Đây không phải đoạn nhỏ, mà ở đây lại phân thành một phẩm riêng. Tôi đã từng nêu ra ắt có đạo lý. Cái đạo lý này các bạn hiểu được không? Có được mấy người có thể nhìn ra bí quyết này? Quả là có đạo lý. Vì 16 vị tôn giả này là huyết mạch của toàn kinh. Chúng ta tu học có nắm chắc được cương lĩnh, nắm chắc nguyên tắc không? Ở trong Phật Pháp chúng ta nói tổng trì pháp môn. Bạn làm sao có thể nắm vững đại tổng trì pháp môn? Mấu chốt là ở chỗ này. Bất kể là tại gia hay xuất gia, tu hành chứng quả có thành tựu hay không hoàn toàn dựa vào bạn có khéo giữ mình hay không. Hôm qua đã nói hộ pháp, bạn có hiểu không? Nếu dùng cách nói hiện đại là bạn có biết yêu quý mình không? Nói cho thật rõ một chút là bạn có biết tự trọng không? Hiền hộ này chính là tự trọng, chính là yêu quý mình. Người thật sự biết yêu quý mình, thật sự biết tự trọng, gìn giữ mình, thuận buồm xuôi gió trên con đường Bồ Đề thì đâu có lý nào mà không thành tựu. Cho nên phân từ chỗ này, ý nghĩa thật là vô cùng sâu rộng. Tiếp đó, thiện tư duy Bồ Tát, tôi đã nêu ra ba điểm. Chúng ta phải nhớ bốn ân nặng. Tư duy, phải thường luôn tư duy bốn ân nặng. Phải tư duy nỗi khổ của chúng sanh. Chúng sanh trong lục đạo luân hồi vô cùng đau khổ, mê hoặc điên đảo, ngu muội vô tri. Tạo nghiệp thọ báo không có ngày ra khỏi. Cái khổ thế gian chúng ta đây thì tam đồ so với chúng ta không biết nghiêm trọng gấp bao nhiêu lần. Thường nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, nếu như bản thân chúng ta không có năng lực vượt qua tam giới, không có năng lực thoát khỏi luân hồi, thì quả báo tam đồ chúng ta nhất định phải chịu. Ai mà không tạo nghiệp tam đồ chứ? Người người đều tạo. Ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, ngài Địa Tạng nói rất hay: chúng sanh diêm bồ đề khởi tâm động niệm, niệm nào cũng tội lỗi. Lời nói này là sự thật, hoàn toàn không quá đáng. Khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi. Những việc đã làm đều là tổn người mà chẳng lợi cho mình. Cái này người thế gian thường nói tổn người lợi mình. Nói như thế là sai rồi. Tổn người dứt khoát là không lợi cho mình. Tổn người mà lợi mình thì việc này là việc tốt, tôi cũng muốn làm. Tổn người mà chẳng lợi mình, bản thân mình chỉ được một chút lợi nhỏ, nhưng mà quả báo vì sao thật không thể tưởng tượng. Tạo ra loại nghiệp nhân ngu muội này, sau đó nhận chịu quả báo địa ngục. Cho nên nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, thực tế mà nói chính là quay đầu lại sẽ nhìn thấy cái khổ của chính mình. Không nghĩ nỗi khổ của chúng sanh thì không biết chính mình khổ. Người thế gian, người biết chính mình rất ít, không thấy được chính mình. Thấy người khác thì thấy rõ lắm, giống như hai con mắt chỉ nhìn thấy ở bên ngoài mà không thể thấy bên trong. Thế nhưng khi chúng ta nhìn thấy người khác, quay đầu lại liền nghĩ đến mình. Họ là chúng sanh, ta cũng là chúng sanh. Họ ngày nay tạo nghiệp thọ báo, nghĩ lại ngày nay ta cũng đang tạo nghiệp. Tương lai làm sao có thể tránh khỏi khổ báo chứ? Thứ ba, phải thường nghĩ đến nghiệp chướng sâu nặng của mình. Từ vô thủy kiếp đến nay, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp. Đời này có thể sống tại đất nước Singapore, khu vực này. Singapore là đất phước của thế gian. Đời trước bạn đã làm một chút việc tốt, ngày nay ở đây hưởng phước. Phước của bạn hưởng hết rồi, làm sao đây? Trong khoảng thời gian bạn đang hưởng phước này, bạn có tu phước nữa hay không? Nếu như hưởng phước mà không tu phước, không những không tu phước mà còn tạo tội nghiệp, thì phước báo này của bạn sẽ tiêu hết rất nhanh. Tội báo của bạn sẽ hiện ra rất mau. Việc phiền phức này sẽ lớn rồi. Chúng ta tư duy phải thường nghĩ đến những việc này. Đây là ba việc trước mắt có quan hệ thân thiết với chúng ta. Thế nhưng trên danh hiệu của Bồ Tát có một chữ thiện. Chữ thiện này quá hay. Vậy chúng ta phải khéo tư duy. Cái gì gọi là thiện? Phàm làm những việc tương ưng với chân như pháp tánh, đó chính là thiện. Đi ngược lại với chân như pháp tánh thì đó là bất thiện. Cách nói này rất khó hiểu, rất khó thể hội. Chúng ta nhất định phải hạ thấp mức này xuống thì mọi người sẽ dễ hiểu. Cái gì là chân như pháp tánh? Chúng ta nói một cách đơn giản nhất chính là bộ kinh này. Khởi tâm động niệm của chúng ta, ý nghĩ việc làm, không vi phạm lời giáo huấn của bộ kinh này chính là thiện. Những điều chúng ta nghĩ không ra khỏi phạm vi của bộ kinh này. Những điều chúng ta nói cũng không vi phạm lời giáo huấn của bộ kinh này. Những điều chúng ta làm hoàn toàn dựa vào phương pháp của kinh điển. Đây gọi là thiện. Cho nên Đại sư Ấn Quang ngài nói rất hay. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên muốn tôi xem thử trên bục giảng của chúng ta đây có 4 kỳ trụ. Ông muốn tôi viết cho ông mấy chữ. Chúng ta liền nghĩ đến Đại sư Ấn Quang dạy cho chúng ta: đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành. 8 chữ này rất hay. 8 chữ này ngày nay giảng, đó chân thật là có thể giải cứu kiếp nạn này. Sao gọi là đốn luân? Luân là một loại, đồng loại, đồng luân. Chúng ta là thuộc về loại nào? Giáo dục thời xưa của Trung Quốc, khái niệm trung tâm chính là luân thường. Luân thường bắt đầu từ vợ chồng. Vợ chồng cùng ở trong một nhà, cùng một phòng. Cái phòng này, phòng chính là một gian. Bên ngoài gian buồng là nhà. Ở trong nhà có cha con, anh em. Bên ngoài nhà là xã hội. Trong xã hội có vua tôi, có bè bạn. Cho nên giáo dục của Trung Quốc từ xưa đến nay là giáo dục ngũ luân. Đây là phân ra từng loại từng loại. Chúng ta hôm nay học Phật rồi, ở trong ngũ luân có một loại đặc biệt. Loại của chúng ta là học Phật. Ở trong học Phật lại có thể phân làm ra nhiều loại. Loại này của chúng ta là tu tông tịnh độ. Bạn thuộc về loại nào thì bạn phải làm hết bổn phận của loại đó. Ta ở trong thân phận này, ở địa vị này, thì ta phải nên làm những công việc gì? Ta nhất định phải làm tốt công việc đó. Đối với xã hội, đối với đồng luân, nhất định có cống hiến. Đây gọi là tận phận, dốc hết bổn phận của chúng ta. Chúng ta làm hết bổn phận, tự mình làm, khuyên người làm, chính mình dựa vào kinh điển y giáo phụng hành, sau đó còn khuyên bảo người khác. Bạn thấy trong kinh Thế Tôn đã nói biết bao nhiêu lần với chúng ta, khuyến khích chúng ta thọ trì đọc tụng, vì người diễn nói. Ý nghĩa này rất sâu. Thọ trì, chúng ta hoàn toàn tiếp nhận những gì trong kinh đã nói, những lời dạy của Phật, những lý luận mà Phật đã nói, những phương pháp mà Phật đã nói, những cảnh giới mà Phật đã diễn bày, tiếp nhận toàn bộ. Đây là thọ trì. Sau khi tiếp nhận rồi, thì mãi mãi gìn giữ, không để bị mất và không biến chất. Quyết định tuân thủ, đây là bổn phận của chúng ta. Không chỉ có thế mà còn phải diễn thuyết cho người. Diễn là gì vậy? Làm ra tấm gương để cho người ta xem. Đó là biểu diễn. Đời sống chính là biểu diễn, làm tấm gương cho người ta thấy. Ta làm tấm gương như vậy có tương ưng với trong kinh đã nói hay không? Thí dụ kinh điển Phật dạy chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không chê lỗi người. Nếu như hàng ngày chúng ta nói những lời xấu về người khác, thế là sai rồi. Vậy không tương ưng với lời kinh đã nói thì bạn không có thọ trì, thì bạn không có gì người diễn nói, làm gương cho người ta xem. Cái gương mẫu này nhất định phải tương ưng với lời trong kinh đã nói, hoàn toàn như nhau mới được. Kiến thức của thế xuất thế gian, Phật pháp là giáo dục, không phải tôn giáo. Giáo dục là cầu học. Chúng ta có tâm cung kính, tâm chân thành, cầu học nơi các bậc lão sư. Người xưa thường nói, chỉ văn lai học, dị văn giảng giáo. Đó là sư đạo. Chỉ có học trò đến cầu học, không có chuyện thầy giáo đi tìm bạn để dạy cho bạn, không có đạo lý này. Thế cái đạo này không còn tôn rồi. Tôn sư trọng đạo mà. Sư đạo có sự tôn nghiêm của sư đạo, bạn nhất định phải hiểu được để cầu học. Vì nào là thiện tri thức? Vì nào là thầy giáo tốt? Chúng ta ngày nay sư đạo cái luân này, nói cho các vị biết, đó là từ xưa đến nay, đúng là tổ tổ truyền nhau. Ai là thầy giáo tốt của bạn? Ngay trong tâm trí của chính bạn, người nào mà bạn ngưỡng mộ nhất, khâm phục nhất, thì người đó chính là thiện tri thức của bạn, chính là thầy giáo tốt của bạn. Người mà trong lòng bạn khâm phục, họ là người phàm. Họ là một người lặng lẽ âm thầm, bạn khâm phục họ nhất, kính ngưỡng họ nhất, bạn học với họ, bạn có thể thành công. Phật A-di-đà đến, Phật Thích Ca Mâu Ni đến, bạn không có lòng cung kính đối với các ngài, bạn không ngưỡng mộ các ngài. Hàng ngày bạn ở cùng với Phật, nhưng bạn chẳng học được thứ gì cả. Đạo lý này là ở chỗ nào vậy? Kỳ thực rất đơn giản. Bạn không khâm phục các ngài, bạn nghe những lời dạy của các ngài, bạn không chịu làm theo. Các ngài dạy bạn làm thế này thì bạn làm thế khác, không vâng lời. Chân thật kính ngưỡng thầy giáo, bạn vâng lời. Bản thân thầy giáo không thành tựu không quan trọng, thầy làm không được thì dạy bạn, bạn đều làm được. Còn thầy thì mọi thứ không đúng pháp, thế nhưng phương pháp mà họ dạy cho bạn thì đúng như pháp. Bạn thấy đều làm theo tất cả. Bạn thành Phật, bạn thành tổ, bạn vượt qua thầy rồi. Cho nên chúng ta cầu thiện tri thức. Thiện tri thức ở đâu? Thiện tri thức chính là người mà trong tâm trí của ta thiến ngưỡng mộ nhất, khâm phục nhất. Họ nói với ta tuân theo 100%, một chút cũng không dám trái phạm. Con người này chính là thiện tri thức của ta. Không phải nói danh tiếng của họ lớn, thanh danh lừng lẫy, lời họ nói bằng bằng mặt mà không bằng lòng, vì thì nhất định không thể có được thành tựu. Không những không thể có thành tựu, hơn nữa còn tạo tác tội nghiệp rất nặng. Tội nghiệp gì vậy? Lừa thầy diệt tổ, lừa dối thầy, thì việc gì bạn phải đi bái họ làm thầy chứ? Bái họ làm thầy lại phải lừa dối thầy. Lừa dối thầy, thầy là có sự truyền thừa của thầy, tổ tổ truyền nhau. Bạn lừa dối thầy, thì bạn đã xem thường tổ sư. Tổ sư nhiều đời, hướng lên trên mà nói là xem thường cả Phật Bồ Tát. Đây là sự thật. Nếu như bạn thực sự có thể tôn kính Phật Bồ Tát, kinh này là lời Phật nói, thì bạn làm sao dám trái phạm? Đã đọc kinh này rồi, thậm chí là giảng kinh này cho người ta nghe, giảng ba hoa khoác lác, chẳng đến nỗi khiến người ta tán thán, mà lời nói việc làm của mình lại hoàn toàn trái với lời trong kinh đã nói, là không tin Phật. Tin Phật, việc này khó lắm, rất khó. Tôi học Phật 7 năm xuất gia, phát tâm xuất gia. Sau khi xuất gia, tôi vừa xuất gia liền bắt đầu giảng kinh, dạy ở Phật học viện. Sau khi xuất gia 2 năm, tôi mới thọ giới. Tôi đã giảng kinh giảng đến 2 năm rồi. Sau khi thọ giới xong, tôi đến Đại Trung thăm Lý lão sư. Ngài vừa gặp mặt tôi, ngài liền nói: ông phải tin Phật. Tôi vừa nghe vậy bỗng ngây người ra. Mới gặp mặt chưa nói lời nào, liền chỉ vào tôi nói: ông phải tin Phật. Tôi ngây người ra một lát. Ngài liền giải thích cho tôi nghe, nói rõ với tôi: tin Phật không đơn giản, không phải nói hiện nay bạn đã xuất gia, đã thọ giới rồi, hơn nữa đã đang làm công việc hoằng pháp, chưa chắc là thật sự tin Phật. Có người cả một đời xuất gia 80-90 năm vẫn không tin Phật. Cái tiêu chuẩn của ông tin Phật đó là gì? Lời Phật nói trong kinh bạn thấy đều làm được hết mới gọi là tin Phật. Bạn là người chưa làm được, bạn không tin. Đã tin thì đâu có lý nào không làm. Không chịu làm chính là không chịu tin tưởng. Cho nên nói với tôi, tin Phật, hai chữ này khó lắm, rất khó. Cho nên Thế Tôn ở trong Kinh Hoa Nghiêm, trong Đại Trí Độ Luận, đều nói rõ: tín di đạo nguyên công đức mẫu, tín tâm thành tựu, thì không có việc nào mà chẳng thành tựu. Chúng ta tu hành chứng quả, tín tâm là cội nguồn, là cội gốc. Bạn không có tín tâm kiên cố thì sao bạn có thể thành tựu được? Nếu bạn có niềm tin này thì đốn luân tận phần, nhất định làm được. Nhàn tà tồn thành. Tà là tà tri, tà kiến. Nhàn là ngăn chặn. Bạn phải biết ngăn chặn, phòng ngừa tà tri, tà kiến. Phương pháp phòng ngừa, cư sĩ Lý Mộc Nguyên ngày nói rất cao minh. Ông hôm đó nói mấy lời với mọi người, tôi đã nghe được, tôi đồng ý. Việc đầu tiên ông nói với mọi người là không nên nghe điện thoại. Ông nói điện thoại vừa cầm đến tay liền nói một giờ, nửa giờ toàn là thị phi. Cho nên ông bảo thành viên của Tịnh Tông học hội, không việc gì thì không nên nghe điện thoại, cũng không nên gọi điện. Có thể tránh rất nhiều những tư tưởng khái niệm không chính xác. Cho nên tôi thường nói không xem báo chí, không xem tivi, không nghe đài phát, thì tâm của bạn thanh tịnh. Ngày nay chúng ta trong xã hội này, cư sĩ tại gia có công việc, có sự nghiệp. Trong công việc sự nghiệp của bạn, những việc cần phải biết thì bạn hãy tiếp xúc, những việc không cần phải biết thì nhất mực tốt hơn hết không nên biết. Giữ gìn tâm thanh tịnh của bạn, đây gọi là thiện tư duy. chân thật làm được đúng luân tận phận, nhàn tà tồn thành. Lòng dạ đối với người phải chân thành, không hề mảy may hư dối. Người ta dùng tâm giả dối đối xử với chúng ta, chúng ta phải lấy tâm chân thành đối xử với họ. Vì sao vậy? Họ làm chuyện sáu cõi luân hồi, làm chuyện ba đường ác, còn ta phải đến thế giới Tây Phương Cực Lạc gặp Phật A Di Đà. Người mà Phật A Di Đà hoan nghênh là người có tâm chân thành. Người mà tâm thị phi thì Phật A Di Đà sẽ không tiếp nhận. Đại đức xưa ở trong chú giải kinh điển nói rất rõ ràng, rất tường tận. Lời nói, việc làm không hợp nhau thì niệm Phật, niệm cho nhiều đi nữa cũng không thể giảng sanh. Nếu như bản thân chúng ta hạ quyết tâm, có hoàn nguyện này, ở trong một đời này nhất định phải giảng sanh, nhất định phải y giáo phụng hành. Cho nên lần này pháp duyên này của chúng ta thù thắng. Chúng ta trong hội này, tôi nhất định giảng qua bộ kinh này một lần cho thật tỏ tường thấu triệt. Chúng ta không giới hạn thời gian, 3 năm, 5 năm cũng không hề gì. Các bạn đến nghe, nghe một lần thì có thọ dụng của một lần. Một lần nghe hiểu rồi, bạn có thể theo đó mà làm, thì cả đời thọ dụng không hết. Huống hồ bằng hội nào cũng đều đến nghe, vậy thì còn gì bằng nữa không? Thế nhưng chúng ta làm như vậy, thì thiện tư duy này của chúng ta có đạt đến thật viên mãn hay không? Vẫn chưa. Chẳng qua cũng chỉ được 7-8 phần mà thôi. Làm thế nào mới được viên mãn? Nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật thì bạn viên mãn. Quyết định được sinh về tịnh độ, ở trong tâm mỗi niệm là A-di-đà Phật. Cho nên tôi cũng đã từng khuyên một số bạn đồng tu, tôi cũng khuyên người ta cứ điện thoại. Lý Mộc Nguyên ông ấy nói là không nghe điện thoại, còn tôi nói có thể nghe điện thoại. Nghe điện thoại phải nghe thế nào vậy? Chúng ta chỉ một câu A-di-đà-phật, nghe họ nói chuyện, họ nói chuyện A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nói một giờ thì ta niệm A-di-đà-phật một giờ, không nói thêm lời nào. Lời giới dẫn của họ đến không ngừng, thì chúng ta cứ A-di-đà-phật mà tiến tới. Biện pháp này của tôi cũng không tệ, lại không phải tốn phí điện thoại của mình. Bạn nói có đúng không? Họ điện thoại đến thì chúng ta đem từng câu từng chữ câu A-di-đà Phật đổ vào trong A-lại gia thức của họ. Lời của họ, chúng ta một câu cũng chẳng thèm nghe. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thậm chí nói, nếu bạn không muốn nghe thì có thể bịt lỗ tai lại, chỉ miệng chúng ta nói thôi. Ta nói thì họ nghe được, còn họ nói ta chẳng nghe thấy. Cách này thì quá tuyệt vời. Cách này rất hay. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ, niệm niệm có Phật A-di-đà, đây mới gọi là thiện tư duy, làm đến được viên mãn. Cho nên chúng ta phải học Bồ Tát thiện tư duy, áp dụng ngay trong đời sống của chính mình. Chính mình chính là hiền hộ Bồ Tát, chính mình chính là Bồ Tát thiện tư duy. Cần phải nên biết rằng ở trong Phật Pháp có nói rất nhiều đến danh hiệu của chư Phật. Bạn thấy hiện nay có rất nhiều đạo tràng khi Tết đến thì lại dạng Phật. Ở trong Đại Tạng Kinh có một bộ kinh gọi là Dạng Phật Danh Kinh. Phật Danh Kinh đều là danh hiệu Phật. Trong đó tổng cộng có hơn 12.000 danh hiệu Phật. Những vị Phật đó là ai vậy? Nói cho quý vị biết đều là chính mình, đều là tánh đức của chính mình. Tánh đức, tại sao có nhiều danh hiệu đến như vậy? Tánh đức là không có chỗ cùng tận. Đừng nói một dạng danh hiệu nói không hết, mà dạng ức danh hiệu cũng nói không hết. Vô lượng, vô biên, tánh đức. Cho nên, bao gồm tất cả danh hiệu Phật là tánh đức của chính mình, bao gồm tất cả danh hiệu Bồ Tát là đức tu của chính mình. Từ đức tu hiển hiện ra tánh đức của chính chúng ta. Cho nên chúng ta niệm những danh hiệu Bồ Tát này là niệm ai? niệm chính mình. Chính mình biết gìn giữ chính mình, biết tự trọng, biết bảo vệ pháp của mình. Vì bạn chính là hiền hộ Bồ Tát. Tư tưởng kiến giải bạn thuần chánh thì bạn chính là Bồ Tát Thiện Tư Duy, không phải người khác. Những danh hiệu Bồ Tát này đặt ở nơi ta, Bồ Tát hiện thân đi biểu pháp, là Ngài chỉ dạy chúng ta. Như tôi phía trước nói với mọi người, tôi nêu ra một ví dụ như Tứ Thiên Dương, Bồ Tát Di Lặc của Điện Thiên Dương, toàn là chính mình, hoàn toàn áp dụng vào chính bản thân chúng ta, đâu phải là cảnh giới bên ngoài, chúng ta mới có được thọ dụng đích thực. Từ đó cho thấy 16 vị Bồ Tát này cũng không ngoại lệ, cũng là đức tu viên mãn của chúng ta. 16 không phải là con số, 16 là tiêu biểu cho sự viên mãn. Hiện tông của chúng ta phần nhiều là lấy 7 tiêu biểu viên mãn hoặc lấy 10 tiêu biểu viên mãn. Ở trong mật tông phần nhiều là dùng 16 hoặc dùng 21, dùng cái này để tiêu biểu viên mãn. Như trong kinh Di Đà nói 10 vạn ức cõi Phật, đây là sự viên mãn của Hiển Tông nói. Bản kinh nói 210 ức cõi Phật, đó là 21 mở rộng đến 210 ức, đều là ý nghĩa biểu pháp. Nếu chúng ta xem nó là con số thì là sai rồi, thì bạn sẽ không thể hội được nghĩa kinh ở bên trong. Xem tiếp phía dưới, Huệ Biện Tài Bồ Tát. Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp quan trọng nhất giữa người với người. Khổng Lão Phu Tử dạy học, điều thứ nhất là đức hạnh, điều thứ hai chính là ngôn ngữ. Phật Pháp dạy học cũng không ngoại lệ. Hiền hộ Thiện Tư Duy là đức hạnh, Huệ Biện Tài chính là ngôn ngữ. Đi đúng là chỗ gặp nhau so với dạy học của Khổng Lão Phu Tử. Ở trong biện tài phải có trí tuệ, thì biện tài của bạn mới tích lũy công đức, thì mới không tạo nghiệp. Không có trí tuệ thì tốt nhất không nên có biện tài. Nếu như có biện tài mà không có trí tuệ thật, thì biện tài sẽ tạo ra nghiệp rất lớn. Năng ngôn thiện đạo, thế nhưng những gì nói ra đều không phải là chánh pháp, mê hoặc lòng người. Cái tội này là rất nặng. Các vị đọc luận ngữ, bạn thấy Khổng Lão Phu Tử cũng đã từng có một thời gian ngắn làm quan, làm quan đại tư cấu ở nước Lỗ. Khi Ngài vừa nhậm chức liền xử trảm thiếu chánh mão đương thời. Việc này vào thời bây giờ là tuyệt đối không cho phép, hiện tại thì không được. Thiếu chánh mão phạm tội gì vậy? Không thấy tội. Bạn tìm không ra lỗi của ông ấy, vì sao Khổng Lão Phu Tử lại giết ông ấy? Chính là ông ta năng ngôn thiện đạo, nói lời thị phi, bày chuyện thị phi khắp nơi, làm mê hoặc lòng người. Ông ấy có biện tài, có lẽ Khổng Lão Phu Tử cũng biện không lại ông, hết cách rồi thì giết thôi. Điều này trong sử có ghi chép, Khổng Lão Phu Tử giết Thiếu Chánh Mão. Tội của Thiếu Chánh Mão là tà tri tà kiến, rất có biện tài. Cho nên những tri kiến ác đó của ông sẽ ảnh hưởng xã hội, Rất nhiều người nghe tin theo lời của ông. Điều này phu tử không còn cách nào khác mới dùng cách này. Cho nên cái biện tài này đối với mỗi người chúng ta mà nói đều rất quan trọng. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay, thời kỳ mạt pháp tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Tôi có một năm rất sớm, khoảng chừng năm 77 hay là 78 gì đó, rất sớm, tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đến Hồng Kông giảng kinh. Pháp sư Thường Hoài ở Hồng Kông nói với tôi, Hồng Kông có một bộ phận Cơ Đốc giáo gọi là Đạo Phong Sơn. Họ làm công việc gì vậy? Chuyên tiếp đãi người xuất gia. Người xuất gia vào lúc đó, sau khi đến Hồng Kông, không có chỗ nương tựa, không có chỗ ở, thì họ tiếp đãi. Tiếp đãi vô cùng chu đáo, cung cấp cho bạn thức ăn, cung cấp chỗ ở, hàng ngày đưa bạn đi chơi. Trong đó có Phật đường, bạn thấy họ rất rộng mở. Ở trong Cơ Đốc giáo có Phật đường, mỗi ngày bảo bạn lạy Phật, bảo bạn đi đọc kinh. Tiếp đãi bạn tốt, không thể chê được. Ai cũng có cảm tình. Qua 2-3 tháng, ây da, Cơ Đốc giáo tốt, Phật giáo không được. Đạo tràng Phật giáo ở không được, pháp sư cũng chẳng thèm đếm xỉa tới. Đối đãi với tôi đâu có việc tâm bằng Cơ Đốc giáo. Sau đó, kinh cũng không đọc, Phật cũng không lạy nữa. Ừ, đến giáo đường của họ thôi. Rất nhiều pháp sư đã hoàn tục và vào đạo của họ. Pháp sư Thường Hoài nói với tôi về sự việc này. Tôi nói, việc đó hiếm có. Tôi nói, chúng ta đi xem thử. Tôi liền đến Đạo Phong Sơn để viếng thăm. Đi thăm viếng, xem thấy trong đó có một số pháp sư đã mặc quần áo hoàng tục. Họ nói với tôi, Cơ Đốc giáo hết sức từ bi, hết sức bác ái, vô cùng ca ngợi. Chủ nhân của Đạo Phong Sư ra tiếp kiến tôi, đại khái cũng muốn khuyên tôi. Sau khi viếng thăm xong, tôi nói, tôi rất cảm ơn quý vị, việc làm của quý vị làm rất tốt. Họ nghe xong thì cảm thấy không hứng thú, cũng hơi ngớ ra. Sau đó, tôi liền nói với họ, tôi nói, tôi thực sự cảm ơn quý vị, không hề giả dối. Các bạn đã khuyên những người xuất gia này hoàn tục tin Cơ Đốc giáo, tôi rất cảm ơn quý vị, chân thành cảm ơn. Đây là lòng chân thành của tôi, không hề giả dối. Họ cũng có vẻ không tin. Họ nói, vì sao vậy? Tôi nói, Phật Pháp truyền đến ngày nay đã 3.000 năm rồi. Ở trong cửa Phật cũng có tốt xấu lẫn lộn. Cơ Đốc giáo của các bạn truyền đến ngày nay, Cơ Đốc giáo hôm nay là năm 1998, sắp gần 2.000 năm rồi. Những phần tử trong tôn giáo các bạn cũng chưa chắc đã bảo là ai ai cũng đều tốt, cũng có một số kẻ phản trắc. Điều này họ cũng đồng ý. Tôi nói, số rác rưởi này của nhà Phật chúng tôi tự mình không có cách gì thanh lý được. Các bạn giúp tôi quét trừ thanh lý sạch sẽ tất cả. Vậy sao tôi không cảm ơn các bạn chứ? Đương nhiên cảm ơn bạn rồi. Tôi nói, Đạo Phong Sơn của bạn là trạm chứa rác của nhà Phật chúng tôi. Chỉ mấy lời của bạn liền dao động lòng người chúng tôi rồi, thì người này không có tâm đạo. Không có tâm đạo thì không thể học đạo được. Bạn dọn sạch họ đến đây thì tuyệt quá. Tôi viếng thăm Đạo Phong Sơn vì bảo họ. Bạn thấy, tôi khen ngợi họ, tôi không hủy báng họ. Tôi nói, họ làm tốt, tôi vô cùng cảm ơn bạn. Bạn thấy, chúng ta hoan hỷ biết bao. Giải quyết vấn đề rất hoan hỷ, để họ phải suy nghĩ. Việc làm lây chuyển của họ, thu về những người đó, đều là rác rưởi của nhà Phật. Tinh hoa của nhà Phật thì chẳng hề lây chuyển được. Nếu họ có thể tỉnh ra, sau này sẽ không làm trạm chứa rác nữa, không còn khuyên người xuất gia hoàn tục nữa. Cho nên nếu chúng ta nói thẳng, bạn đã tạo rất nhiều tội nghiệp, bạn làm như thế đó, vậy thì họ rất hứng khởi, bạn xem chúng ta làm thành công rồi. Tôi vừa phân tích như vậy, tôi phân tích chân thật, không hề giả dối. Việc các bạn làm hoàn toàn không có công đức. Những phần tử bị thu hút về bên đó toàn là thành phần tính tâm không kiên cố của nhà Phật. Tâm đạo không kiên cố, mê hoặc điên đảo, thấy lợi quên nghĩa. Số này là những phần tử không tốt, các bạn nhận về rồi. Cho nên chúng ta cần có trí tuệ biện tài. Bạn có trí tuệ thì bạn mới có thể thấy được rõ ràng, thấy được sáng suốt, lời nói của bạn mới có thể thật sự giáo dục người ta. Khuyên người không nên tạo ác nghiệp. Ác nghiệp tạo ra rồi, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Có biện tài như vậy thì cần phải cố gắng lợi dụng nó. Dùng ở chỗ nào thì thù thắng nhất. Phải chuyên tu, chuyên hoằng đối với pháp môn này thì không gì thù thắng bằng. Tất cả chư Phật Như Lai mười phương, không có vị nào mà không hoằng dương bộ kinh này, không có vị nào mà không giảng bộ kinh này, không có vị Phật nào mà không khuyên người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chúng ta có năng lực này thì tại sao không thay Phật làm sáng tỏ thêm? Bản thân chúng ta cũng thật sự được Phật quang gia trì. Đây mới là trí tuệ biện tài đích thực. Chúng ta phải khéo vận dụng, phải cố gắng học tập. Vị tiếp theo là Quán Vô Trụ Bồ Tát. Đây là công phu đích thực đắc lực rồi. Những gì đã nói phía trước đều là điều kiện cơ bản. Chính như chúng ta học Phật cũng đã học nhiều năm rồi, cũng đã nghe rất nhiều kinh, nhưng muốn hỏi thử công phu của bạn như thế nào, phiền não của bạn giảm chưa, trí tuệ của bạn có tăng trưởng không, tư tưởng, lời nói, việc làm của bạn, ác nghiệp có giảm hay chưa, thiện nghiệp có tăng hay không? Những việc này thuộc về vấn đề của công phu. Người học Phật chúng ta, thành thật mà nói, công phu không đắc lực, cũng chính là nói Phật pháp đã học rồi, hằng ngày cũng đang niệm Phật, nhưng chưa chắc được giảng sanh. Chưa chắc chắn mà nói chắc chắn, đó gọi là đại vọng ngữ. Tội nghiệp đó là đọa địa ngục A Tỳ. Người chân thật đích thực phải nói lời thành thật, chưa chắc chắn. Chưa chắc chắn chính là công phu không đắc lực. Phật ở chỗ này, bạn thấy tiếp theo dạy chúng ta Quán Vô Trụ. Quý vị thấy danh hiệu này thì liền nghĩ đến Kinh Bát Nhã. Trong Kinh Kim Cang nói: Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Quán Vô Trụ chính là ưng vô sở trụ. Trước đây vào đời Đường, tổ thứ sáu Thiền Tông Đại sư Huệ Năng chính ở hai câu này trong Kinh Kim Cang: đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên quán là quán sát thế gian, không phải bảo bạn nghĩ. Vừa nghĩ liền sai rồi. Nghĩ là gì vậy? Nghĩ là rơi vào trong ý thức. Quán không dùng ý thức. Thiền Tông tham thiền. Vì sao gọi là tham? Gọi là tham cứu. Sao không nói là nghiên cứu? Nghiên cứu chưa thoát khỏi tâm ý thức. Cũng chính là ngày nay chúng ta nói chưa thoát khỏi tư duy, tưởng tượng. Chúng ta thử nghĩ lại xem, đó là thuộc về nghiên cứu, đó là dùng tâm ý thức. Tham không dùng ý thức, quán không dùng ý thức, không dùng tâm ý thức gọi là quán. Dùng tâm ý thức thì không phải là quán. Thế nào gọi là không dùng tâm ý thức nào? Cái này không phải là dễ hiểu đâu. Trước tiên chúng ta phải hiểu tướng trạng của tâm ý thức là như thế nào. Tác dụng của tâm ý thức ra làm sao? Sau đó mới dần dần thể hội đó. Cái tâm này là A-lại gia thức, gieo chủng tử. Ngày nay chúng ta gọi là để lại ấn tượng. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh với sáu trần đều để lại ấn tượng rất sâu, đều để lại ấn tượng là tác dụng của A-lại gia. Chúng ta thấy sắc, nghe tiếng liền phân biệt. Phân biệt là tác dụng của thức thứ sáu. Do phân biệt mà chấp trước, khởi tham ái, sinh ra tình cảm, gây nên phiền não. Thế là liền chấp trước kiên cố. Chấp trước là mạt na thức. Nếu chúng ta hiểu được điều này thì tổng thể cũng có thể hiểu được một ít. Những người tham thiền, họ nghiên cứu kinh giáo, người ta công phu thế nào mà có thể được đắc lực? Họ không dùng tâm ý thức, cũng chính là nói họ không phân biệt, không chấp trước. Nghiên cứu kinh giáo cũng không phân biệt, cũng không chấp trước. Không những không phân biệt, không chấp trước, không để lại ấn tượng, vậy thì cao minh. Nghiên cứu kinh giáo là như thế, ngay trong cuộc sống thường ngày cũng là như thế. Xử sự, ứng xử với người, với công việc, với sự vật, đều không phân biệt, đều không chấp trước, đều không để lại ấn tượng. Cho đến việc mặc áo ăn cơm, cho nên thiền tông, quý vị có lẽ nghe nói ý nghĩa không phải hiểu. Nghe nói trà Triệu Châu, hòa thượng Triệu Châu, người ta đến thăm ngài, uống trà đi, ngài chỉ có một câu này đã độ hóa tất cả chúng sanh. Bạn không nên cho rằng uống trà đi được bạn đi xếp ly trà thật để uống trà. Câu uống trà đi đó của ngài chính là bảo bạn trong cuộc sống thường ngày, trong việc ăn uống sinh hoạt, không để lại ấn tượng, không phân biệt, không chấp trước. Có thứ nào mà chẳng phải là thiền? Có thứ nào mà chẳng phải là công phu? Chỉ cần ở trong tất cả pháp không phân biệt, không chấp trước, không để lại ấn tượng, chính là vô trụ. Mới có một chút phân biệt chấp trước thì tâm của bạn liền có trụ. Có trụ là hỏng rồi. Có trụ thì sinh phiền não, sẽ khởi chướng ngại. Vô trụ mới tương ưng với pháp tánh. Vì sao nhất định phải vô trụ vậy? Không phải Phật yêu cầu người một cách vô lý, vì vô trụ tương ưng với chân tướng sự thật. Có trụ thì trái với chân tướng sự thật, chính là phía trước chúng ta đã nói thiện tư duy. Vô trụ là thiện tư duy, có trụ là bất thiện. Trong Kinh Kim Cang nói rất hay, bạn xem Phật nói quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc, ba tâm bất khả đắc. Nói rõ, cái tâm năng đắc không thể được. Cái tâm năng đắc chẳng thể được. Nếu bạn cho rằng có đắc thì là giả, không phải thật. Cảnh giới bên ngoài là cái bạn sợ đắc. Trong kinh nói rất rõ, vạn pháp duyên sanh, ngay cả Phật pháp cũng là duyên sanh. Cho nên không chấp trước Phật pháp. Phật nói pháp còn phải buông, huống hồ phi pháp, pháp đó là Phật pháp. Phật pháp tại sao phải xả vậy? Vì Phật pháp là pháp duyên sanh. Pháp do nhân duyên sanh. Phàm là pháp do nhân duyên sanh, thì ngay thể đều là không, không thể có được. Bạn thấy, sở đắc cũng chẳng thể được, hai bên năng sở đều chẳng thể được, thì làm sao bạn có thể trụ? Trụ có nghĩa là đắc. Cho nên tâm bạn vừa có trụ là sai rồi. Chúng ta ngày nay đối với vạn sự vạn pháp, Phật dạy chúng ta phải tùy duyên. Tùy duyên là tự tại, sao cũng được, có cũng tốt, không có cũng tốt, đều được đại tự tại. Tuyệt đối không có một tí ý niệm được mất, không có một chút ý niệm lý bỏ. Đối tất cả pháp không lấy, không bỏ, không được, không mất, đây gọi là vô trụ. Từ đó cho thấy vô trụ chính là niết bàn. Công phu vô trụ đạt đến cực điểm chính là cảnh giới đại niết bàn. Ở trong tâm học, giới định huệ mà nói, đi thuộc về định công. Thiền định rất sâu. Định phải có huệ. Nếu định mà không có huệ thì định này vô dụng, không khởi tác dụng. Định nhất định phải có huệ. Huệ là gì vậy? Sinh tâm. Tuy sinh tâm nhưng vẫn vô trụ. Vậy mới là cao minh. Sinh tâm và vô trụ là một việc, không phải là hai việc. Nếu như bạn nói sinh tâm làm trở ngại vô trụ, vô trụ trở ngại sinh tâm, đây là quan niệm của người thế gian chúng ta, cũng là hiện tượng thật của người thế gian. Ví dụ công việc quá bận rộn, quá nhiều việc, thù tiếp quá nhiều, làm trở ngại tâm thanh tịnh của tôi. Tôi phải tu tâm thanh tịnh, phải nên xa rời tất cả những công việc đó, cái gì cũng không cần hỏi, tôi mới có thể đạt được tâm thanh tịnh. Bận rộn đến như vậy mà bảo tâm phải thanh tịnh, vậy thì khó quá, việc này làm không được. Nhất định phải làm được. Vì sao vậy? Biết rằng tướng là giả, thể là không. Tướng giả thì có bận rộn hơn đi nữa vẫn là giả. Làm gì có chướng ngại? Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, đó chính là cảnh giới Hoa Nghiêm. Vào được cảnh giới không chướng ngại, công phu như vậy, thọ dụng như vậy, đây là thọ dụng chân thật, hoàn toàn đắc lực ở quán vô trụ. Quan sát tất cả pháp thế xuất thế gian, không vô sở hữu. Phật nói trong kinh, mộng huyễn bào ảnh, như lộ như điện. Phật dạy chúng ta thường quán sát như vậy, đây chính là tu quán vô trụ. Bạn có thể thường xuyên như vậy quan sát tất cả pháp thế xuất thế gian, thì bạn chính là quán vô trụ Bồ Tát. Công phu của bạn làm sao không đắc lực được? Công phu niệm Phật đắc lực thì dứt khoát được sanh tịnh độ. Hơn nữa phẩm vị nhất định cũng rất cao, không ở trung hạ phẩm. Cho nên việc này rất quan trọng, rất quan trọng. Bạn có được loại công phu tu hành này, trên đề kinh đã nói tổng cương lĩnh tu hành bạn có thể đạt được. Tổng cương lĩnh này chính là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Ngày nay chúng ta thanh tịnh, bình đẳng, giác không đạt được, chính là lo được, lo mất. Có tâm được mất, có tâm lấy bỏ, còn có tâm nghiêm trọng hơn, đó là tham sân si mạng. Còn có tâm cống cao đố kỵ, vậy thì hỏng rồi. Đây là chướng ngại lớn nhất cho việc tu hành trong đời này của chúng ta. Trước đây chúng ta ở nơi này đã từng dùng thời gian 4 tháng để giảng bộ Kinh Kim Cang. Những băng ghi âm này hiện nay cũng đang lưu hành. Vì sao phải giảng bộ kinh này vậy? Thực tình nói, chính là quan sát rất nhiều bạn đồng tu niệm Phật, công phu không đắc lực, không thể buông xả. Cho nên giảng bộ Kinh Kim Cang giúp mọi người biết rõ mà buông xả. Hy vọng công phu niệm Phật của chúng ta được thành tựu. Không thể được nhất tâm bất loạn thì chí ít phải được công phu thành khối. Chúng ta quyết định có thể giảng sanh đến được cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Việc này Kim Cang Bát Nhã có sự giúp ích rất lớn đối với chúng ta. Ở trong Quán Vũ Trụ Bồ Tát còn có một tầng ý nghĩa sâu hơn, là vũ trụ nhất định phải sinh tâm. Nếu như vũ trụ không sinh tâm, chính là Thế Tôn quở trách hàng vị thừa trốn vào Niết Bàn. Chỉ có tự lợi mà không thể lợi tha. Tự lợi không lợi tha cũng không tệ, cũng rất khó được, không hề sai. Thế nhưng các vị nhất định phải hiểu, không lợi tha thì tánh đức của bạn không được viên mãn. Hãy nói cách khác, nhất định phải sinh tâm, nhất định phải đem sinh tâm và vô trụ hợp lại thành một, không được phân thành hai. Phân thành hai, bạn chỉ chứng đắc được một nửa, quyết định không viên mãn. Cho nên nhất định phải sinh tâm. Cái mẫu này bạn thử xem. Chúng ta lấy Kinh Hoa Nghiêm làm ví dụ để nói. Trong Kinh Hoa Nghiêm, những vị Bồ Tát này lấy địa vị thấp nhất là Viên Giáo Sơ Trụ Bồ Tát. Địa vị công phu tu chứng của các ngài đã ở vào cảnh giới không phân biệt, không chấp trước tất cả pháp thế xuất thế gian. Họ không chấp trước, họ ra khỏi sáu cõi luân hồi. Không phân biệt, họ ra khỏi mười pháp giới. Phân biệt chấp trước đã thật sự dứt sạch rồi. Thật sự thâm nhập vô trụ, ưng vô sở trụ. Họ đã đến nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới chính là pháp giới vô trụ, chính là pháp giới ưng vô sở trụ. Họ sinh đến nơi đó là sơ trụ Bồ Tát. Nếu chứng đến quả vị viên mãn, hướng lên còn có 41 giai đoạn: thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, nặng giác, đến diệu giác mới thành Phật. Còn có nhiều vị thứ như vậy. Nhiều vị thứ như vậy thì cách tu thế nào? Sinh tâm. Bạn không sinh tâm thì bạn không thể đạt đến Phật cứu cánh viên mãn. Sinh tâm gì vậy? Sinh tâm hóa độ tất cả chúng sanh. Loại hóa độ đó, như Kinh Kim Cang đã nói, độ vô lượng vô biên chúng sanh, mà thật không chúng sanh nào được độ. Độ vô lượng vô biên chúng sanh là sinh tâm, thật không có chúng sanh nào được độ là vô trụ. Là một, không phải hai. một câu này áp dụng mà nói, chính là 53 tham học của Kinh Hoa Nghiêm. 53 tham của Kinh Hoa Nghiêm gọi là trải sự luyện tâm. Lịch là trải qua, cảnh giới nào cũng đều phải trải qua, thảy đều phải trải qua. Phải hòa quang đồng trần với tất cả chúng sanh, phải hòa chung với họ, không có phân chia. Luyện tâm, luyện cái gì vậy? Luyện thanh tịnh, bình đẳng, giác. Trải sự luyện tâm. Nếu bà không trải qua trên sự tướng thì tất cả thành tựu bạn nói không đáng tin. Quý vị hãy đi xem thử Trúc Song Tùy Bút của Liên Trì Đại Sư. Đây là bút ký của tổ sư. Trong Trúc Song Tùy Bút có một điều ở chỗ nào tôi cũng không nhớ rõ. Đây là sách tôi xem 30 mấy năm trước, còn có một chút ấn tượng thôi. Trong đó có đưa ra một chuyện khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc. Có một lần có một pháp sư đến viếng thăm Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì liền bịa ra một chuyện kể cho ông ta. Câu chuyện này chính là chuyện kể có một người tu hành sống ở trong núi sâu mấy mươi năm, công phu thành tựu rồi, sống mấy mươi năm trong núi sâu, giới luật tinh nghiêm, định công rất sâu. Cẩn dịch Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.